lễ thành Phật mà. Nó thành ra cái đó thật nguyện của hiền là công đức, nó công đức để thành Phật. Nó thành tăng đức chưa lắm, sáng Phật bảo cái chỗ mà thành Phật hay không thành Phật đó, bây giờ đắc giới thể ngay chỗ quy y mà, tôi đã nói rồi. Bây giờ đắc giới thể ngay chỗ quy y, thành ra cái tâm mà luôn luôn nghĩ tới quy y tha thiết ngay chỗ cái đối tượng quy y. Thành ra khi ở đây á, là ngày đối với ngày thánh từ Đại Dương Như Lai là ngày mới làm cái lễ là đối với Phật bảo, thành ra có quy mạng tán thán vân vân. Là phát nguyện, là phát nguyện, là phát nguyện thuộc về Bồ Đề Tâm, thuộc về Pháp Bảo, phát nguyện Đại Thừa. Và luôn luôn á, diễn đề mà dính chặt cái Tam Bảo, luôn luôn là cảm thấy rằng tất cả những cái gì mình làm là chư Phật đang đứng đó, là con người, cái người giám sát. Mình đã hứa là mình hứa khả đến những vật mình kính trọng. Mà khi cái tâm mình cứ nghĩ là ngày đang chứng minh mà ngày nào mình hứa khả đó, là khi mà vi phạm hay là cái gì mình thối tâm á, thì mình thường thường mình không có. Mình nghĩ là luôn luôn là ngày đã hộ trợ mình, ngày đang bảo vệ mình và mình tặng, nhưng mà ví dụ như mình dối gạt, cũng như mình dối gạt những người mình tôn quý vậy đó, tự nhiên những cái đó mình tự nhiên có cái gì nó xảy ra. Và thường thường quý vị là bị cái này cái kia là cái bản ngã nó sơ thúc mình à, thì mình mới thua. Cái này nó như mình nghĩ là chư Phật đang dỗ về mình, chư Phật đang ủi mình, chư Phật đang hộ trì mình, chư Phật đang bảo bọc mình, và mình đã hứa cái lời này là hứa trước chư Phật. Nó thành ra khi mà có những cái cảm gì thì cái năng lực này nè, tự nhiên như nó có cái năng lực nó làm cho mình, tự nhiên là nó chống đỡ cho mình, nó hộ trì mình. Thành ra đây khi mà nói xong á, là cũng là cũng như là cái nói cũng như là nhà Phật chứng minh cho cái lời hứa không còn. Cái Bồ Đề Tâm nó thực sự nó có cái năng lực lạ lắm, là nó hộ trì mình được hết. Nhưng mà phải là mình để Bồ Đề Tâm, mình hư Bồ Đề Tâm á, cái tội mình cực nặng dữ lắm, trong kinh điển nó nói nặng lắm. Nặng hơn là thà không có phát nguyện Bồ Đề Tâm tu cho có cá nhân. Lý do là tại sao? Khi mà cái Bồ Đề Tâm mình không làm á, là mình dối gạt chư Phật, mình dối gạt tất cả chúng sanh mới là tội nặng. Dối gạt tất cả chúng sanh, tại Bồ Đề Tâm là phát nguyện gì chúng sanh. Bây giờ mình không làm á, là mình thấu hết cái Bồ Đề Tâm đó, là mình dối gạt tất cả chúng sanh. Mình không dối gạt chư Phật thì Phật cũng nghe nhẹ đi, chư Phật thì nghĩ xả. Chúng sanh thằng khổ mà, thấy không? Như mình cứ phát nguyện mình giúp rồi, nhưng mình lại không giúp, cũng mang tội nó láo gì thập phương chư chúng sanh nó mới mập. Thật tội là tội cực nặng. Thành ra Bồ Tát á, nhiều hư Bồ Đề nguyện á, thường thường á, là cho Bồ Tát bỏ nặng đó. Thành ra để mà tránh cái tình trạng đó, thấy không? Cái tình trạng đó thành ra luôn luôn tâm phải dính chặt về Tam Bảo. Nhờ cái năng thì dính chặt về Tam Bảo mà nhớ tưởng về Tam Bảo thường á, thì luôn có sự gia bị, có sự hộ trì, hay có Bồ Tát làm ban lữ thì họ che chở, họ đỡ đần, họ nâng cái ý chí của thần mình lên. Còn khi mình nói tôi phát Bồ Đề Tâm bằng tự lực mà chết, tại con đường Bồ Đề Tâm nó sâu xa, nó gian nan, nó khổ nhọc dễ sợ lắm, thành rất là dễ thối tâm. Chúng sanh nó càng cường khó độ mình quá, mình không thể tưởng tượng được. Nếu mà không nhờ cái năng lực lớn của cái Tam Bảo mà nó gia hộ cho mình, nó thường thường là gãy hết á. Thành ra thật sự ra những con đường mà nhờ tha lực á, con đường nó thường thường đó là đi vào con đường mà Bồ Tát Đạo nó dễ đó, còn đường tự lực của Bồ Tát Đạo nó thường thường là rớt đại hết rồi,
chịu không nổi.
Chỉ không phải tự lực, người tự lực đó họ ngã mạng, không phải nó ngã mạng mà chỉ nói họ nhờ cái bản ngã đó thành tựu à. Thành ra khi cái bản ngã mà mình vượt quá sức của nó làm được,
chịu không nổi
thì thối thất. Mình thối thất, tôi nghĩ là chẳng hạn ngay lúc đó mình phát Bồ Đề Tâm mà mình thối thất, mình mất cái luôn cái Bồ Đề Tâm luôn á, thì là mang cái tội nặng, tội là dối gạt tất cả chúng sanh, dối gạt chư Phật. Sao nữa, anh được đại công đức chứ anh được phải đại, phải đại khổ não chứ. Thế là anh phát Bồ Đề Tâm, cái Bồ Đề Tâm còn giữ là tất cả cái gì vào đụng Bồ Đề Tâm biết là hiện pháp hết.
Ví dụ như con giờ mà như còn mới ra này kia, mình cũng phát tâm vậy, nhưng mà điều mình muốn trang bị một chút xíu tư lương sau này, nếu mà có một vụ được thì biết cái bây giờ biết gì đâu làm.
Thì bây giờ phát tâm trước, nhưng mà cái phát tâm đó phải thật là tha thiết. Phải tập quán tưởng cái phát tâm trong ngày nó kiên trì làm mạnh, như thực tế thì mình phát tâm bằng cái tâm như vậy đó, là luôn luôn các Bồ Tát là năng lực hộ trì mình. Tại vì mình có cái là mình chỉ nghĩ là mình tự lực thì mình mới chết ngay chỗ đó. Chứ nếu mà mình nghĩ là đây là một tập thể, đây là một khối nương đỡ nhau để đi, chúng sanh là cũng là cái chỗ nương tựa của mình, mà mình cũng là cái chỗ nương tựa của chúng sanh, mình nương tựa chúng sanh để mình viên mãn ba la mật của mình, chúng sanh nương tựa mình để được cứu độ, thành ra hai cái sự nương tựa lẫn nhau mà cùng tiến con đường của Đắc Đạo. Khi mình nghĩ như vậy đó, thì mình không thấy mình làm cái gì là nó ngã mạng hết trơn á. Bây giờ mình bố thí, đa số người bố thí họ sanh đã ngã mạng, vậy họ thấy là họ là cái người trên, họ cho người dưới. Cái Bồ Tát đó thì bố thí là không thấy được cái tướng đó, mà nó bố thí là thấy được chúng sanh là cái chỗ phước điền của mình, chứ mình không phải là chỗ điện của sanh, mà nhờ chúng sanh là mình viên mãn được ba la mật. Tức là trong tâm Bồ Tát nó không thấy cái bản ngã, thấy là cái mình cái ngã của mình, những cái bản ngã chúng sanh sanh diễn nương tựa hoàn thành, nhìn cái nhìn nó khác. Thành ra những người nào không có Bồ Tát tu á, thực sự tôi nói chẳng hạn như lý do đây mình nói phải nói ra, nhiều khi mình nói là mấy thầy lớn ở Việt Nam dạy về tiền nhiều lắm, nhưng mà không bao giờ dạy Bồ Tát hết á. lý do tại sao chùa này người ta thích khi nào mà đưa kinh cho mấy thầy thiền ra, ông dạy về cái gọi là bồ đề tâm tối thượng thôi, tức là tánh không thôi, không bao giờ dạy về cái bồ đề tâm mà phát hay là tham phát là lại bi tâm. Đó là cái tướng của bồ đề tâm tối thượng, tức là cái tướng chiếu của bồ đề tâm tối thượng, không khai dạy. Thành ra tu á lấy cái bản ngã để tu không à, sao không thấy tướng chúng sanh, tức là thấy cái tướng mình không à, tu thành ra càng tu càng tu người ngã mạng, có thể lớn thì nào cũng ngã mạng, có thiệt thì nào cũng ngã mạng. Ta đã đúng là mình tu mà la hán đi, tu từ từ tới ngã nó còn nghiệp mà trong cái đại thừa mình tu vì chúng sanh, mình tự nhiên cái bản ngã mình lại lớn người ta, tu vậy nghĩa là sao, là trên con đường mình đi về đại thừa mình đi lạc hoàn toàn rồi, thấy không? Tại khởi bắt đầu từ đại thừa là khởi bắt đầu phải phát bồ đề tâm mới đi vào cửa đại thừa được, mà quên con đường đó không có dạy, mà tối ngày cứ dạy lý thuyết là cao á, lý mà lên cũng là cũng trời không á, lý đó càng vô cao càng chết cái bản ngã mình, càng ngày mà không có gì là đụng bản ngã mình chút là có chuyện nè, không nói cho không trả đũa lại cũng là cái này chia lãi à, thành ra cuối cùng nó không tiến là lý do thôi à. Thành ra giờ thật sự là mình đi là phải đi từ cái nhà mà phát tâm lần đầu đi trước tập lại cách làm sao cái bình thường mến mình đại bi bắt đầu phát ra cho chúng sanh từ từ thì cái đó bắt đầu phát đại thừa, nó nương vào căn bản nó đi thì cái đó mới đúng như là phát đại thừa. Hàng tôi nghe nhiều lắm, sau này tôi không thích nghe nữa mấy thầy tiền nữa giảng nữa, đó là lý do giảng một cái căn bản chịu giảng. Giảng được cái tối cao thôi, cái tối cao mà không có căn bản thì bản ngã nó phát sanh theo cái đó thì nó cực kỳ nó ngã chứ không phải là mình nói là thường. Tại quý vị chưa giao thiệp ở ngoài á, quý vị giao thiệp ở ngoài gặp mấy cái thầy tướng lớn rồi sẽ thấy khó.
Con mà thầy con gặp mấy thầy thì chửi tháng và dốt tháng và không biết gì nữa.
Thành ra mình cái đó là lý do là tại vì mình không quên là mình thành tựu pháp Phật là nhờ chúng sanh. Chúng sanh là cái là đúng ra chúng sanh đó, nó gọi là cái gì là khổ điền của Bồ Tát, để người khổ để Bồ Tát gieo cái công đức ba la mật của mình. Hai Bồ Tát là phước điền, là bi điền của chúng sanh. Thành ra hai bên đó là nương tựa lẫn nhau như là một cái mặt là không có thể thiếu được. Khi mình hiểu cái vậy đó thì mình thành tựu được cái gì, mình thành tựu được sở học, mình thành tựu thiền định, mình thành tựu tất cả những gì là nhờ chúng sanh. Nhờ chúng sanh là làm sao mà dẫn chúng sanh được, phải không? Cái thường mới phải tập cái gì đó, nó tập cái gì thì cái tâm nó ngã mình không có. Mà không có chúng sanh không có cái giỏi đó, thấy không? Tại sao sắp ngã được, từ cái ngã nó mất, còn bây giờ mình quên mất cái đó, mình chỉ thấy mình tu không, mình tu thiền không, tu gì tấm không, tu gì không, không thấy được cái chúng sanh rồi thôi phát biểu cái gì là mình thấy là tôi có tự lực, tôi ngon, cái ngã mạng nó phát sanh thôi. Mình thấy là cái sự học mình cũng nhờ chúng sanh mà có, hay cái gì cũng nhờ chúng sanh mà thành tựu. À, rồi nhờ chư Phật, nhờ chúng sanh đại cái gì thì từ cái tâm mình làm cái tâm tha lực, nương tựa, tự nhiên mình sẽ chính trọng. Thành ra thường thường em muốn tránh được cái sự mà cái bản ngã nó luôn luôn á, là mình làm cái gì đó cũng nghĩ là người đó gia bị mình, người đó chứng minh cho mình, người đó hộ trì cho mình, thì cái bản ngã nó bớt cái bản ngã. Không như ở đây á, thì sau khi mà phát hạnh phát nguyện đang hoàng á, thì ngài Pháp Tạng nói là chư Phật thánh trí chứng biết cho con cái điều đó, phải không? Hay con nguyện đối với chư Phật á, là sau này không có khổ cách nào đi nữa con không khó tăng. Nhưng mà cái bạch mình chứng động là vậy, mình hứa vậy đó, là thật sự khi những cái khổ não xảy ra tự nhiên mình sẽ không khó tăng. Thật sự có hai cái chỗ mà thường thường không khó tăng, hai chỗ đó là cái chỗ mà nếu mà mình biết ơn chư Phật là một, thứ hai là mình biết ơn ba má mình, hai chỗ đó là mình khó tăng. Thành ra sau này ba má mà nhiều khi mà Phật đã mất rồi, đang hạnh hiếu với cha mẹ, tức là hạnh nó thành Phật. Thật sự ra khi mà ba má mình bị cái gì đó, thường thường là mình làm hết lòng, giống như là mình hứa mình muốn hy sinh tất cả cái mình cho chư Phật vậy đó. Cái chỗ đó là cái chỗ để phát sanh cái tâm bi dễ giống, cũng như là mà, thành ra nếu mà có hai cái đó mà nó còn đó, tồn tại trong cái tâm của mình á, thường thường á mình rét sẽ ráng mình tu, vì mình nghĩ mình muốn báo ơn cho ba mẹ mình tu để có công đức để độ sanh ba mẹ, độ sanh này kia, mình ráng mình tu, nhưng mình bao nghĩa báo cho Phật nhiều khi, hoặc là nếu mà mình tưởng cái gì tu lâu á, tự nhiên mới thấy Phật tuyệt vời lắm, thì lúc đó Phật là số 1. Chứ bình thường là nhiều khi mà gia đình mình vẫn là hơn à, đức hơn, mà mình gặp cái gì khổ, gặp cái gì khổ lần từ mình sướng tâm mạnh vậy cái chùa lắm. Nhưng mà mấy đó thì nó cũng làm cái lực. Thường thường thì như đa số những người tu, đa số thì thường gia đình đồng ý họ mới tu được. Thì gia đình đồng ý rồi, nhiều khi gia đình nó thấy rất là hy sinh cho người tu chứ không phải không. Thành ra nhiều khi mình tu á, họ nhiều khi họ muốn mình bận rộn phút nào để cho mình tu hết trơn. Thì tâm họ là muốn gì, tâm muốn cho mình được giác ngộ, được độ thoát, được cái này kia, thì mình nghĩ là mình thương á. Nghĩ thương nhiều khi mình không tu mình mắc cỡ, không có gì hết trơn. Chúng sanh chưa chắc tôi đã mắc cỡ á, nhưng mà nói ba má mình mắc cỡ. sinh cũng cho, hay mình đi cũng hộ trì, họ có bị kẹt cái gì không có dám gọi để họ nói cái gì để cho mình, để cho mình yên tâm tu. Mình nghĩ cái đó giờ mình không tu, tự nhiên mình nghĩ là cái đó mình nó sợ, ráng tu để mà đền đáp những cái đó như vậy, thành ra nhiều khi nhờ những cái đó mà nó tâm, cái tâm mình nó mạnh, nó vượt qua những cái chướng ngại, vậy mình liên tục mình tu, mình không bỏ. Hay nhiều khi mình làm biếng á, nghĩ lại bỏ bỏ như con lao gì mà hy sinh đủ thứ gì. Thì cái người đó mình thường ưa nghĩ đến, thực sự là nghĩ tới chúng sanh là nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà giai đoạn đầu thường thường là cái tâm mình nó chưa nặng vào chúng sanh, mình thành ra những người đó là những đối tượng mà khi mình nghĩ đến nó làm cho mình tăng trưởng, mình kiên cố, mình hăng say, mình tu. Hay là giờ mình cũng mong rằng là công đức mình tu này làm cho họ được độ thoát. Hay sau này mình tu lâu rồi đó, công đức mình rộng thì mình mới nghĩ ra ở chúng sanh đều ba má cũng sẽ độ thoát giống như vậy. Nhưng mà thực sự thành ra những cái đối tượng đó Phật nói là đúng, thành hiếu là Phật, nhờ anh hiếu mà thành tựu được các thứ. Bây giờ chỉ tâm tinh tấn qua cái trang 198 thì xem hết tạng nó bị cởi xong liền bạch Phật rằng: nay con hành Bồ Tát đạo, đã phát tâm vô thượng chánh giác, phát nguyện thành Phật, ngõ được như Phật. Thì trên cơ Bồ Tát đạo đầu tiên đó phải là phát tâm vô thượng Bồ Đề trước, thì cái người đó phát tâm vô thượng Bồ Đề trước thì người đó mới là Bồ Tát sơ phát tâm, rồi sau đó mới cầu thể cái giới thể của Bồ Tát để có được cái giới thể để mà giữ vững cái phát tâm đó, nó không có lui sụp. Hay là chư Bồ Tát xung quanh là bạn lữ hộ trì mình, thành luôn luôn là con đường Bồ Tát là phải lập nguyện Bồ Tát hạnh, lập Bồ Tát nguyện, lập Bồ Tát hạnh. Hành thông này nó là: con nay hành đạo Bồ Tát, đã phát tâm vô thượng chánh giác, phát nguyện thành Phật, ngõ được như Phật. Thì con đường thực sự ra hiểu con đường Bồ Tát mà phát nguyện thành Phật đây đó, có nghĩa là vì chúng sanh là phát nguyện thành Phật nha. Nếu mà không có chúng sanh là không bao giờ phát nguyện thành Phật đó, là vì chúng sanh mà phát nguyện thành Phật. Và tại vì họ nghĩ như thế này nè, họ nghĩ rằng là nếu mà mình bị trói mà không gọi mà trói ai được hết trơn á, nếu mà mình mà không biết lỗi thì không có thể cứu ai xong được hết á. Thành ra muốn cứu ai mà làm được chuyện gì thì phải vượt bậc hơn họ thì mới làm được. Thế thôi, mình có sức mạnh á thì mình mới đỡ người ta được. Thành ra sở dĩ mà muốn thành Phật đó là lý do là muốn có một cái năng lực cực lớn, có trí tuệ cực lớn, có công đức cực lớn để mà giúp đỡ chúng sanh thôi. Chứ không phải là nếu mà không có chúng sanh không có khổ, chúng sanh đều an vui thì Bồ Tát không có cái phát tâm. Thành ra mình nói là mặc dù ở đây đó là phát tâm vô thượng chánh giác, phát nguyện thành Phật, đỏ được như Phật, nhưng mà thật sự ra trên tâm cảm Bồ Tát nó không thấy có tướng Phật để mà cao là mình đạt được cái đó, là để đã có cái đó mà tại vì muốn có một cái năng lực giống như Phật để độ sanh.
Thầy ví dụ như ta sẽ không có nghe bằng ví dụ mình ví dụ có một dạ gạo, nếu mà mình chia ra đổ cho 100 người thì ăn mỗi người ăn được một bữa thôi mà không no nữa, trong khi mình tập trung hết mình đổ một người thôi, nuôi một người thì nó cứu đói được người ta, còn mình trải ra nhiều quá nó lại không ít được bao nhiêu, tuy là cũng có nhưng mà nó mỏng đi cái sự công đức, nó không tập trung là được, nó rỗng ra. Nói vậy đúng hay là sai vậy?
Giờ quý vị nghĩ sao nè, học phần tắc đạo lo nghĩ sao đó, như quý vị nghe con đường Bồ Tát đạo là cái pháp, nào là phương tiện thiền xảo, cái pháp nó không có nhất định, không có một cái tánh nhất định. Học một con đường Bồ Tát đạo là biết, còn cái pháp không có tánh nhất định, tùy theo cái thiện xảo, cái cơ hội mà nó biến. Thành ra người đặt vậy không hẳn họ sai, nhưng mà họ trên Bồ Tát họ đã sai, trên Bồ Tát họ kẹt rồi, họ kẹt là nó bây giờ cứu được người thì không để bỏ 99 người đó. Sao thì lúc đó là lúc cái tâm mình thôi, lúc đó cái tâm của mình thôi, cái tâm của mình thì sao có trí tuệ mình tới mức độ thì giải quyết càng chính xác thì mấy tức là thấy được người ta, thấy giờ cái hạn như trong 100 người đó một cái thằng cái nó khỏe hơn mà cứu cái thằng khỏe hơn, mấy thằng kia nó phải cứu trước, không cứu cứu gì cũng là không có phương tiện miệng xảo mà giờ cứu được người. Sao á, thật sự á, thành ra khi mà dùng cái phương tiện miệng xảo á, nó có vô vàn giải pháp, một giải pháp nào đúng hết trơn á, nếu mà giải pháp nó thực sự trong vấn đề Bồ Đề Tâm chứ không có vấn đề lý luận, thì mình dùng cái lý luận á là bắt đầu là có chấp nhân chấp ngã đủ chuyện hết trơn á, thì trong khi người giúp mình phải đặt điều kiện đủ đòi điều kiện hết trơn, người đó phải già, người đó phải yếu gì đủ loại hết trơn á, và người đó phải thiện, người đó đủ thứ hết trơn á, thì mình đặt nhiều quá tâm Bồ Đề nó phát triển không được nữa. À, khi mình biết á, thực sự ra tất cả các pháp đều là pháp khi mà lợi dụng đúng căn cơ thích hợp để làm là được. Nó chẳng hạn như tôi nói gì, chẳng hạn nói vậy, tại sao anh nó nghèo, tại sao nó đói, thì tôi giúp cho giờ tôi bỏ tăng người, bỏ chín người, tôi giúp một người này thực sự hết nghèo đói hay không, cũng không có thể giúp cho người ta hết nghèo đói được nữa. Sao lý do lại sao không có giải được cái nghiệp gốc của người ta. Thành ra cái giúp đó thực sự là nếu mình nhìn ra giúp nó có lợi lạc cho mọi người, thực sự cái giúp đó thực sự nó cũng thực sự không phải là lợi lạc. giúp cái hay nhất á, vẫn giúp làm sao để gỡ được cái gốc rễ cái người đó, cái nghiệp đó nó dướng mắt hoài. Cái dạy người đó tăng trưởng công đức, dạy người đó phải chia sẻ, phải phát triển nguyện tâm, dạy đủ cách gì đó, dạy về công xã minh, dạy về nghiệp, dạy đủ thứ vậy đó, thì mới thực sự nó giúp cho người ta học. Ở ngoài xã hội này nó chỉ có cái là nó dạy về công xã minh thì phương tiện để giúp cho người đó thôi, mà nó dạy chuyện đạo đức thất bại không thành. À, thành ra vấn đề mà giúp á, bố thí á, thì Bồ Tát có vô vàn phương tiện để bố thí. Thường thường á, cái gì học bố thí, thường thường cái lối bố thí Bồ Tát là hay là nó bố thí để người ta biết đạo, chứ không phải bố thí học. Sao nhiều khi ép người ta duyên cho duyên Phật pháp trước mới bố thí, cũng có những Bồ Tát làm như vậy. Có nhiều tác hành tứ giới pháp, bố thí xong gần gũi thân tình, bắt đầu hướng dẫn người ta chuyển chuyển. Tùy theo phương tiện à, giờ nó kẹt quá, nó cần mình, Bồ Tát ép mày niệm Phật đi, không có cho, không cho.
Làm cái quán Phật này.
Không quán, bây giờ quán Phật nhưng mà gieo duyên thế hả? Không mà gieo duyên một thời đó, bây giờ nghe bao nhiêu kiếp mà chưa hề niệm được danh hiệu Phật, mà chưa được cái gì hết, gieo duyên đi cái hả? Không rồi cho. Thì cái phương tiện là hay, là hay chỗ đó. Sao mục đích là họ nhớ, hay mà làm tất cả trong cái gọi là mặt để cho người ta là gì? Người ta chuyển được cái nghiệp gốc của người ta, để chiếc sao ta được nhân duyên, người ta thù thắng, người ta lợi, chấp nhận mọi sự quán ghét, mọi sự gì hết đó. Cái phương tiện thiện xảo, mà trong khi mà thiện xảo đó, nó không có cái vấn đề mà sợ ghét, sợ thương gì hết. Thành ra tôi nói là mấy thầy thường thường nó ưa ép mình vào thấy được một thế đường cùng, mà được một solution à. Họ nghe nhiều mà chứ pháp đâu nghe rồi, họ dẫn bao nhiêu kinh luận để biện chứng một cái lý luận của họ, thành ra cứ chắc cứng như đó là cái gì chết, nhiều dụng chỉ dụng pháp mới được. Thì cơ nguyên tắc á, thực sự cái lúc đó thì tùy theo cái cơ nguyên mình biết thì có thể giúp một người cũng được. À, nhưng mà thường thường Bồ Tát là họ vì cách họ giúp hết cả trăm người chứ không bỏ hôm nào, tại vì tâm Bồ Tát là bình đẳng, không có vụ mà giúp một người rồi bỏ mấy người kia. Thà đó thì đổi hết, để giúp một người bỏ ra kia họ làm được. Phải bình đẳng tâm, mà nếu mà mình còn cái điều mà phân biệt tâm so lo, thấy người này nên giúp, người kia nên giúp, thì nó đương nhiên là không phải Bồ Tát tâm nữa. Bây giờ phát nguyện thành Phật ha, ta dám làm giống như Phật, nguyện Đức Phật vì con rộng tuyên kinh pháp, con sẽ phụng trì tu hành đúng như pháp, để nhổ các cội rễ sanh tử nhập nhang. Cái này đó tức là đầu tiên á, là muốn được cái Phật trí, tức là học về kinh pháp, phụng trì tu hành. Cái Phật trí này đó để mục đích đó là phá vô minh, nhổ cội rễ sanh tử nhập nhang. Thì bên đại thừa đó, đại thừa đó nó nói với mình nó gốc rễ khiến mình bị sanh tử nhập nhang là vô minh. À, còn bên nguyên thủy đó, nó nói gốc rễ cho mình sanh tử luân hồi nó là tam độc, tham sân si, mà lấy cái dục làm chánh. Thành ra hồi xưa tứ sanh nhân kinh của nguyên gần hết chúng ta kinh thấy là chỉ trừ dục thôi. Trừ dục thôi là tại vì tại sao là Phật thuyết trong cõi người, Phật thành Phật trong cõi người, thuyết trong cõi người, mà cõi người đó là cái mà gọi là ám ảnh nặng nề nhất, là người ta không có thoát được là làm dục. Khi mà dục mà gỡ bỏ được á, là có gì đắc, nghĩa là trong một đêm đó, cái gì vừa gỡ bỏ đắc sơ thiền á, thì có thể căn ba năm sau gì đắc được nhị thiền, tám thiền, tứ thiền, rất là lẹ thôi. Chỉ có dục là khó phá nhất trong cái cõi người. Thành ra tất cả những giáo điển mà bên thủy đa số là nó nặng về phá dục, mà khi cái dục mà nó phá được rồi đó thì bao nhiêu là mấy cái kia nó đạt rất là lẹ. À, còn bên đại thừa thì lấy cái vô minh làm cái gốc rễ có sinh tử. Bên đại bên kia thì lấy cái dục là cái gốc rễ sinh tử, mà nguyên nhân có cái dục là vô minh, là bên đã tham sân si. Thì ba phải nói là một thể, nhưng mà một cái đặt nặng là đặt nặng với một cái cõi người, còn một cái là đặt nặng trên toàn bộ lục đạo chúng sanh. Thành ra phải lấy cái chung, cái vô minh,